Bạch Thầy, con nghe dạy, đối với một Phật tử sơ cơ, dĩ nhiên tội và nghiệp còn nhiều, và là một đệ tử của Thiền Tông, con có được phép tùng chú Đại Bi Đà Ra Ni Tâm không? Có một lần con đang học trì tùng Đại Bi Tâm, lúc ngồi thiền, không biết có gì sai mà con thấy có hai trạng thái. Trong này Phật tử nêu là quải trạng xuất hiện. Con không tịnh tâm nổi, chỉ kịp niệm hồng danh bổn sư rồi xả. Xin Thầy giảng dạy cho con rõ.
Trong các nghi thức do Thiền sư Nhất Hạnh biên soạn và ấn hành qua quyển năm 2000 đó, thì chúng ta thấy là có các câu thần chú được sử dụng. Các tổ Trung Quốc đó, trong các nghi thức tụng niệm mà các chùa Việt Nam đang sử dụng đó, nó đều có phối hợp ba thứ, đó là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông đây được thể hiện qua các bài kinh của Pháp Môn. Thì việc một hành giả thực tập thiền thọ trì thần chú Đại Bi đó không có gì là sai, nếu ta biết cách trải nghiệm nó. Đừng quá quan trọng về danh hiệu của các vị thần ở trong chú Đại Bi, và cũng đừng có quan trọng những cái năng lực hỗ trợ như đã được cường điệu thông qua việc chú giải và giải thích nó từ lịch sử trong mấy nghìn năm vừa qua. Cũng đừng bận tâm về cái mầu nhiệm mà rất nhiều người đã kể lại do trì niệm thần chú Đại Bi mà có. Một hành giả thực tập thiền quán đó, có thể nhấn mạnh đến câu đầu tiên của thần chú Đại Bi là đủ rồi. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô vân vân. Thì ta thấy là cái Tâm Đà La Ni đó là cái trọng tâm của hành trì. Đà La Ni là thần chú của tâm, hay sử dụng tâm chánh niệm như là một thần chú. Và đây là một nghệ thuật chơi chữ rất sâu sắc. Rất nhiều hành giả khi tụng thần chú là nghĩ tưởng đến các thần, nghĩ tưởng đến sự gia hộ, nghĩ tưởng đến sự nhiệm màu, nghĩ tưởng đến các cái năng lực tha lực ở bên ngoài, và do vậy đánh mất đi chánh niệm trong lúc thực tập. Có rất nhiều người trong nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như khi vượt biên chuẩn bị chìm xuống biển khê làm mồi cho cá, niệm thần chú Đại Bi biết bao nhiêu lần rồi cũng chết. Có nhiều người tàu bị chìm, niệm bao nhiêu lần nó cũng không nổi lên được. Gần như là một số phần nửa người Việt Nam đã chết trong những năm 75 cho đến năm 87 do đi vượt biên thiếu những phương tiện. Và trong khoảng từ năm 1983 cho đến nay là 26 năm, cái cuộc nội chiến giữa chính phủ Sri Lanka, tức là Thích Lan, và Hổ Tamin, tức là những cái lực lượng Hồi giáo muốn tách lập khỏi đất nước, đã làm cho 15 triệu người dân Thích Lan phải di cư đến các nơi khác nhau. Và trong mấy ngày vừa qua đó, thì mấy trăm người trên một chiếc thuyền mà người ta gọi là thuyền nhân đó, đã vượt biên từ tháng 7 lên đến gần 4 tháng trời trên biển. Và dĩ nhiên họ cũng tụng rất nhiều câu thần chú để mong được tái định cư ở một quốc gia tiên tiến như là nước Úc, và bây giờ họ đang bị giữ lại ở Indonesia, vân vân. Thì chúng ta thấy là không phải ai thọ trì thần chú Đại Bi và nhiều thần chú khác đều có kết quả giống như nhau. Có người thì thấy được sự mầu nhiệm, có người thì không. Trong cái đợt khổ đau cùng cực nhất thì chánh niệm và sự thành tín dễ dàng được thiết lập. Tại sao kết quả lại khác? Có người tự an ủi rằng là có lẽ là mình niệm trì chưa có thành tâm, cho nên chưa có cảm ứng đạo giao năng tư nghị, chưa có thần giao cách cảm đối với các vị thánh, và nhất là thánh Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Theo chúng tôi, tất cả những vấn đề này nó là một quy trình tất yếu và tự nhiên của nhân quả. Có những người gieo trồng các cái hạt nhân của tuổi thọ, của sức khỏe, thì thay vì theo tiến trình của nhân quả kiếp sau mới trổ, 10 năm sau mới nở hoa, 3-4 năm sau mới kết trái. Thì bây giờ nhờ trì niệm thần chú đạt được cái sự nhất tâm và bất loạn, thì cái hồi hướng công đức nó sẽ làm cho một hạt giống về tuổi thọ và sức khỏe sẽ trổ quả sớm hơn cái thời gian được dự định, cho nên họ được sống còn. Còn những người khác không hề có gieo trồng những thứ này, hoặc thậm chí là bị âm do những kiếp trước đã sát hại quá nhiều chúng sinh, hay là do kiếp này đó giết hại nhiều chúng sinh mà mình không biết, mà cũng không hề sám hối, cũng không hề làm mới. Cho nên giàu có thành tâm, giàu có tha thiết cỡ nào vẫn bị chết, như là một quy luật của vô thường, như là một cái nghịch cảnh, như là một cái tác động tiêu cực, như là Đức Phật đã nói trong kinh đó, như một ngọn gió đi ngang qua ngọn đèn và ngọn đèn đó phải bị tắt. Trở lại vấn đề Tâm Đà La Ni của thằng chú Đại Bi, biến cái tâm chánh niệm trở thành một thằng chú đó, thì sự chánh niệm sẽ là một cái gì đó được thắp sáng rất là tốt. Và Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi đó là các năng lực mà chúng ta cần phải quán tưởng và thực tập. Thiên Thủ Thiên Nhãn là nghìn tai nghìn mắt, nghìn tai đó để làm gì? Nghìn tai đó để mang lòng từ bi đối với mọi người, đối với tất cả các chúng sinh. Mỗi người chúng ta chỉ có hai bàn tay, ai mà làm 3 ca thì được xem là đang có 6 bàn tay trên cơ thể bình thường của mình. Ai biết đối kết 500 người cùng một lý tưởng, cùng một niềm vui, cùng một sự phụng sự thì ta đang có 1.000 bàn tay. Ai biết đối kết 100.000 người, 1.000.000 người thì số lượng bàn tay sẽ được gia tăng. Cho nên con số 1.000 bàn tay, con số trọn vẹn tương đương số nhiều trong Phật giáo Đại Thừa đó, nó không phải là một đỉnh số mà là con số tượng trưng cho vô số. Và như vậy biết nối kết rất nhiều người cùng tu tập, chẳng hạn như ngày hôm nay là ta đang thực hiện theo hành nguyện là 1.000 bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. 1.000 con mắt đó nó tượng trưng cho trí tuệ và chất xám tập thể. Trí tuệ theo Phật giáo đó là kiến thức về đạo đức, là sự sống với đạo đức, là sự xử lý trên nhân quả và duyên khởi, là cái thấy về vô ngã và vô thường. Và ai sống với các cái nhận thức vừa nêu được xem là người đang sống với trí tuệ, người đang sống với con mắt của tầm nhìn xa, con mắt của chiều sâu, con mắt cắt lớp các cái lớp của thực tại, con mắt rời bỏ được tất cả mọi chấp trước và khổ đau. Vì vậy là nếu mỗi một cái hành động của tình thương thể hiện qua 1.000.000 các bàn tay được các con mắt của tứ diệu đế, các con mắt của duyên khởi, con mắt của vô ngã soi chiếu và làm đạo diễn á, thì đi tới đâu, sống ở đâu ta cũng có được sự bình an và giúp cho những người khác được bình an. Và cái đó được xác định đó là vô ngại đại bi, tức là lòng từ bi không còn gọi là trở ngại bất cứ ở trong một nghịch cảnh nào. Cái vô ngại là yếu tố để đạt được vô úy, và vô úy là một danh hiệu thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm. Người muốn được vô úy tức là không sợ hãi đó, trước nhất phải có đời sống đạo đức, thứ hai là phải có thiền định, thứ ba là phải có trí tuệ. Và đây là 3 chương vạc của một đời sống không sợ hãi. Người làm xấu dầu có trốn được luật pháp nhưng vẫn sợ hãi với lương tâm, sợ hãi bị người khác phanh phui, sợ hãi bị trừng phạt, và do đó không thể nào có được định. Cho nên Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh Nikaya, đời sống đạo đức là một yếu tố để chúng ta có được sự vô úy. Mà có được vô úy thì mới không có bị trở ngại ở trong bất kỳ nơi nào, không gian nào, hoàn cảnh nào. Và do vậy chỉ cần quán chiếu mấy cái câu chữ đầu tiên: Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Vô Ngại, Đại Bi, Tâm Đà La Ni, thì một hành giả thực tập thiền đó có thể trì tụng toàn bộ danh hiệu của các vị thần còn lại trong thần chú Đại Bi mà không bị xem là đang bị lạc khỏi thế giới của chánh niệm và tỉnh thức. Và toàn bộ các danh niệm này là một phương tiện để chúng ta đạt được nhất tâm và bất loạn, hay còn gọi là chánh niệm của thiệt. Rất nhiều hành giả đã thực tập điều đó, các vị tổ sư đã làm việc đó trong quá khứ và thành công. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh trong các nghi thức của làng Mai vẫn dư lại các câu thần chú. Quý vị cứ xem lại kỹ trong các nghi thức nó đều có những câu thần chú. Và các câu thần chú này được sử dụng với một cái nội hàm và quả duyên hoàn toàn khác với các hành giả của tịnh độ thông thông thường. Thay vì các hành giả Tịnh Độ Tông xem thần Chúa là một phước báo, là một sự mầu nhiệm, là một sự gia trì, là một sự bảo hộ, thì các câu thần chú được sử dụng trong thiền đó là một nghệ thuật quán tưởng. Ta nhấn mạnh vào những cái nội dung đó, quán chiếu để làm sao ta trải nghiệm ở trên đó. Cho nên nó vẫn được xem là một trong những đối tượng để có được chánh niệm thôi. Giống như hành giả truyền thống của thiền Vipassana và tứ niệm xứ sử dụng 40 đề mục. Do đó vấn đề chỗ là dụng tâm của chúng ta như thế nào thì giá trị của hành trì với pháp môn nó sẽ đạt được như thế. Do đó chúng tôi xin kết luận là hành giả có thiền chánh niệm và tứ niệm xứ hay là 16 pháp quán niệm hơi thở, sử dụng thần chú đại bi mỗi ngày mà vẫn được xem là một hành giả có thiền chánh tâm không sao hết, với điều kiện là không có để tâm trải nghiệm trên sự mầu nhiệm, không để tâm bị vướng víu vào tha lực, không để tâm bị vướng bận vào cái sự gia hộ của các vị thần linh, mà chỉ để tâm xem thấy danh hiệu thông qua các thần chú là một phương tiện để có được chánh niệm và trải nghiệm cái đời sống và hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc đó chúng ta đang là một phần của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tế, và sự trải nghiệm đó là dấn thân cứu đề thông qua các hoạt động của từ thiện mà tâm mình không bị vướng bận ở bất cứ một chỗ nào. Xin nêu câu hỏi kế tiếp. Ở bất cứ một chỗ nào.